Cách đây 15 năm, nhà con cân phế liệu, con có mua phải người ta trộm bán cho con. Con chỉ biết đồ ấy bằng đồng, nhưng cắt ra từng khúc như tượng, nhưng không có đầu, chân tay mỗi khúc không khác chữ nho. Nhưng con không biết con đã bán, nên con không biết con đã bán. Và nhiều đồ khác như mâm, chậu, nồi, xoong nữa. Vậy nên con cứ ốm đau liên miên. Thầy đọc đúng vị này viết. Nên con cứ ốm đau liên miên. Đây, nờ, nờ ngắn thì đọc là liên là gì nữa? Ốm đau liên miên. Chứ L dài N, L dài chứ không phải là N, chứ liên miên chứ không phải là liên miên. Đấy, cái này là cái kết quả của học bình dân học vụ đây. Đi khám bác sĩ giáo sư nhưng dùng thuốc không giảm là bao. Vậy con mong thầy giúp con nên phải tu tập thế nào cho đúng. Con cũng đọc kinh Địa Tạng 5 năm rồi, nhưng mỗi ngày con chỉ đọc được một quyển vì nhà con không tin, nên con phải phải lựa thầy ạ, tức là phải lựa để đọc. Tức là chắc chồng không tin cho nên vợ phải lựa. Vậy con kính mong thầy giúp con với ạ, con xin cảm ơn thầy, con chúc thầy an lạc, bình an, sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này ở Đông Anh, Hà Nội đưa câu hỏi. Qua câu hỏi chúng ta đều nghe cả rồi. Thế trường hợp này thầy khuyên là gì thôi? Về cứ nhất tâm mà hành sám mà tụng kinh, thì vì vô tình chúng ta đâu có biết, trong cuộc sống mà ngày xưa làm ăn buôn bán như thế thì cũng không biết là họ cắt ra cái đồng ghế, họ cắt ra rồi chúng ta mới mua phế liệu chúng ta bán thôi, cũng không biết, thì thôi cứ nhất tâm mà sám hối. Bây giờ nếu về mà có điều kiện đó thì có thể mình tượng Phật hay là tượng Thánh hay là cái gì đó, ngày xưa nhớ lại xem, nếu là tượng thì mình có thể làm một cái pho tượng bằng đồng, cúng một cái pho tượng bằng đồng nho nhỏ vào cái ngôi chùa hoặc ngôi đền ở đó. Nếu là đền thì là tượng Thánh thì vào đền, tượng Phật, Bồ Tát, tổ sư thì vào chùa, vân vân. Hoặc là có thể cúng gì, cái bát hương bằng đồng, cái bộ đỉnh bằng đồng hoặc cái con hạc bằng đồng, vân vân, là đã vào cái đình, cái chùa nào đó, thì để cho mình yên tâm về cái mặt tâm lý, nó mình sám hối để mình tu hành cho đỡ phải lăn tăn, và phần tâm linh nó cũng giải quyết được rất nhiều vậy. Đấy là nói là nếu mà có điều kiện nhé, thì mới làm bằng cái đấy. Còn nếu không có điều kiện kinh tế thì thôi cứ nhất tâm mà hành sám. Mà sám hối thì thầy nghĩ là chư Phật Bồ Tát, các ngài cũng hoan hỷ thôi. Chư Thánh, chư Thần, các ngài cũng sẽ từ bi mà hoan hỷ cho thôi các quý vị. Không phải quá lo lắng vào cái đó. Phật tử nữa hỏi. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thượng Tọa cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin được thành kính đỉnh lễ và kính gửi đến Thượng Tọa cùng quý chư Tăng Ni lời vấn an sức khỏe, thân tâm an lạc, đạo nghiệp viên thành. Con tên là Bùi Thị Tiến, quê ở Thái Bình. Tuy duyên tu còn mỏng, học đạo còn nông cạn, nhưng luôn một lòng hướng Phật và ngưỡng vọng Tam Bảo. Hôm nay với tất cả sự kính trọng và niềm tin nơi Đức Thượng Tọa, con xin phép được bày tỏ hai vấn đề riêng tư liên quan đến đời sống tâm linh mà con đang trăn trở, kính mong Thượng Tọa từ bi chỉ dạy để con được sáng tỏ đường tu và giữ vững chính niệm trong cuộc sống. Thứ nhất, con xin bạch Thượng Tọa về vấn đề tại nhà thím con. Chú con là liệt sĩ chống Mỹ hy sinh tại chiến trường miền Nam, không rõ ngày mất và hiện vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Chú thím con sinh hạ được ba em, nhưng em thứ ba yểu mệnh mất sớm. năm 2023 là một năm đầy bất trắc với gia đình thím con. Ngày 30 tháng 4 âm lịch, cô con gái thứ hai của thím con mất do tai nạn giao thông. Sau đó khoảng một tháng thì cậu con trai cả đổ bệnh, đến cuối năm thì mất nốt. Như vậy, chỉ trong vòng hơn nửa năm, thím con mất luôn cả hai người con. Một sự mất mát quá lớn. Thím con là nông dân, ít hiểu biết, nhưng một lòng hướng Phật và ngưỡng vọng Tam Bảo. Nhưng do thiếu hiểu biết nên thường tin lời những người tự xưng là am hiểu về đời sống tâm linh ở nơi địa phương. Trên bàn thờ con thấy thím bày tới 6-7 bát hương, còn thủ tục cúng lễ thế nào con cũng không rõ. Con xin Đức Thượng Tọa hoan hỷ chỉ dẫn cho thím con cách tu tập để hồi hướng công đức, giảm nhẹ nghiệp chướng, cũng như cách bày biện ban thờ, bát hương và cúng lễ sao cho đúng khuôn pháp để gia đình thím con được yên ổn ạ. Thứ hai, con xin bạch Thượng Tọa là năm nay, tức năm 2025, chúng con dự định sửa sang lại mộ phần cho các cụ nhà chúng con. Xin Thượng Tọa hoan hỷ chỉ dạy liệu năm nay, năm nhuận, có thể tu sửa mồ mả được không ạ? Nếu được thì nên làm vào thời gian nào? Trong số ba người sau đây, một là trưởng nam 79 tuổi, hai là con út 59 tuổi, ba là cháu đích tôn 50 tuổi, thì ai là người nên đứng tên làm và động thổ ạ? Mong Thượng Tọa hoan hỷ chỉ bảo. Chúng con xin tri ân công đức của Thượng Tọa. Qua câu hỏi của Phật tử cũng giống như bức tâm thư ấy, có hai ý muốn hỏi. Một là có thím ở đây là thím là thuộc về bên nội hay bên ngoại nhỉ? Bên nội đúng không? Còn bên ngoại gọi là gì? Cậu mợ đúng không? Đấy, khổ xuất gia lâu lâu rồi, cái nhiều những cái danh từ tên gọi của thế gian nó cũng thôi cũng còn nhớ, nhưng mà hỏi lại các Phật tử cho nó chắc. Chú thím là bên nội, cậu mợ là bên ngoại, đúng chưa? Thì đấy, thì qua đây thì thầy cũng để chắc chắn như thế để trả lời cho Phật tử này cái câu hỏi thứ nhất. Ý thứ nhất là đầu tiên thì cũng xin nhất tâm cầu nguyện cho anh linh anh hùng liệt sĩ là chú của Phật tử này trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã anh dũng hy sinh để cho đất nước được thái bình thịnh trị như ngày hôm nay. Tại hội trường này, toàn thể đạo tràng chúng ta cùng nhất tâm niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 3 lần để hồi hướng và tri ân cầu nguyện cho anh linh anh hùng liệt sĩ chú của Phật tử này, cũng như tất cả các anh hùng liệt sĩ vì quốc vị quốc vong thân, để cho đất nước được hòa bình như ngày hôm nay, sớm được siêu sinh tịnh cảnh, sinh về cõi lành và luôn luôn gia trì cho đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta được thái bình thịnh trị. Chúng ta xin cùng nhất tâm niệm Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Vâng, xin được nhất tâm cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn qua các cuộc kháng chiến, chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở khắp các nơi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi, sớm được siêu sinh tịnh độ, sinh cõi trời người, dù sinh cõi nào cũng luôn luôn hướng về Tổ quốc, hướng về đất nước, hướng về dân tộc để xây dựng tiếp tục cái tâm nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh, phát triển, giàu đẹp và hùng cường. A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị Phật tử, thưa Phật tử này, thầy xin trả lời vào thẳng luôn câu hỏi thứ nhất. Đó là Phật tử này về nói với thím là lên chùa Khai Nguyên, hỏi thầy Thịnh bảo là nên bốc lại bát hương, thu lại bát hương cho nó gọn gàng, thờ ba cái thôi. Một cái bát hương chính giữa là thần linh, một cái bát hương bên tay phải mình hướng vào, tức là bên tay trái của ban thờ từ trong hướng ra, đó là bát hương gia tiên. Còn cái bát hương bên tay phải mình hướng vào là bát hương gia tiên, bên tay trái mình hướng vào là bát hương tổ cô tổ cậu. Chỉ cần như thế thôi là đầy đủ hết đó. Chứ không phải thờ đến mỗi vong một cái bát hương, mỗi người mất một cái bát hương. Những người mất cái bát hương cúng ở dưới ban dưới, cứ đến khi mà 7-7-49 ngày hoặc 100 ngày đó là người ta sẽ nhập linh, nhập chân hương vào bát hương gia tiên hoặc bát hương tổ cô tổ cậu rồi. Mất trẻ chưa có hoặc chưa có gia đình thì nhập vào bát hương tổ cô tổ cậu. Con trai thì 7 cái chân hương, con gái thì 9 chân hương. Trong cái buổi làm lễ tất đó, lễ gọi là dỗ hết đó, dỗ 100 ngày hoặc 49 ngày tùy theo. 49 ngày cũng có thể làm được rồi các quý vị. Thường là ở nông thôn thì thường là 100 ngày, như ở thành phố thì khoảng 49 ngày làm được rồi. Đấy thì nhập chân hương vào trên bát hương. Những người có gia đình rồi, lớn tuổi hoặc có gia đình rồi thì nhập vào bát hương gia tiên. Còn chưa có gia đình hoặc lớn tuổi mà không có gia đình, gọi là bà cô ông mãnh đó, thì là nhập vào bát hương tổ cô tổ cậu. Thế chỉ cần ba cái bát hương như thế là đủ. Ngày xưa thầy đi thị giả Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hà Tuệ đó, cũng như là cố Giác Linh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành đó, các ngài cũng thường chỉ dạy và thường bốc ba cái bát hương thờ cho một gia đình. Thờ bình thường là một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu, trừ những gia đình đặc biệt mà không có bên nhà vợ không có các cậu để hoặc các bác để thờ cúng đó, tức là sinh con một bề đó, thì người làm con rể và con gái là gì, phải thờ cả bên nội và thờ cả bên ngoại. Thì trường hợp đó thì lại khác. Thờ trường hợp đó thì ngày xưa thầy thấy là các cụ các tổ là gì, vậy thì trong cái ban thờ đó là 5 cái bát hương. Cái bát hương ở giữa là bát hương thần linh, to hơn, cao hơn một chút, ví dụ như cỡ khoảng 22 chẳng hạn. Thì cái bát hương, hai cái bát hương ở bên tay phải mình hướng vào, cái bát hương gia tiên là cỡ khoảng 20 bên nội, và cái cỡ khoảng 18 là tổ cô tổ cậu ở bên nội. Còn đối lại với phía bên tay trái mình hướng vào đó thì là cái bát hương bên ngoại thì cũng là cỡ bát hương gia tiên bên ngoại cũng cỡ 20, còn cái tổ cô tổ cậu bên ngoại là cỡ 22. Có nghĩa là nội ngoại bình gì, bình đẳng như nhau. Đấy, ngày xưa thầy đi thị giả các cụ các tổ thì thấy thường làm như vậy. Và bây giờ thì thầy là hầu học ngu si kém trí, thấy các cụ các tổ làm như thế nào thì thầy cũng hướng dẫn và cũng làm như thế. Cho nên gia đình này thì nếu có tin tưởng thì thầy hướng dẫn là chỉ thôi về làm lại, bốc lại cái bát hương để thờ phụng cho nó bát hương vào trong cái nhà mà có toàn là bát hương nhiều quá, thế nó cũng không tốt lắm đâu, nhìn nó cũng chướng mắt ra. Ba cái là đủ rồi, nếu chỉ thờ bên nội không thì thế là đủ rồi. Một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô, tổ cậu như thế là đủ hết. Còn Phật tử này hỏi ý thứ hai là cuối năm muốn sang cát bốc xây mộ xây mả gì đấy cho các cụ tổ tiên. Vì sao lúc nãy thầy hỏi là chú thím là bên nội hay bên ngoài? Hỏi là có ý của thầy. Tất cả chúng ta đều khẳng định là bên gì? Bên nội. Mà thực sự đã là nó là bên gì? Bên nội. Thì gọi là chú là thím. Thì đây đương nhiên là vai gì? Vai trên rồi đúng không? Vai bác, vai chị dâu rồi đúng không? Đấy, thì mới gọi là chú thím mà. Có phải không? Đúng không nhỉ? Vai trên, nếu là vai trên, vai anh á, anh chị thì gọi gì các em là chú và thím. Thì đây gì? Các cháu nhà mình vừa mới mất. Như vậy là trong dòng họ, trong nhà đang có đại gì? Đang có tang, không gọi là đại tang mà đang có tang. Như vậy thì ít nhất phải nên để qua gì? Một năm đã mới nên làm việc đó. Cho nên năm nay gia đình này, dòng họ này, chi họ này, thầy khuyên là gì? Tất cả cứ tập trung vào tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cầu siêu cho các cụ gia tiên tiền tổ nội ngoại sớm được siêu thăng cảnh giới. Các cụ nào chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát. Cụ nào được siêu thoát rồi thì mong cho được tăng long phúc thọ siêu thăng cảnh giới, vân vân. Rồi đặc biệt là gì? Mà tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, hướng nguyện cho bên âm nhà mình nó đang có chuyện thì phải làm cho nó yên đã. Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cầu nguyện cho nó an đã, yên đã, thì đến sang năm 2026 tháng 10, tháng 11 gì đó mới muốn xây thì xây, muốn chuyển thì chuyển, muốn làm thì làm. Bây giờ tập trung cái việc đó đã. Thế cuối năm nay nếu tin thầy thì thầy khuyên là thôi đừng vội dở ra cái chuyện xây mổ xây mả gì gì đó đã, mà để đến sang năm tập trung cho cái vấn đề tu nhân tích đức hành thiện, tụng kinh niệm Phật cho nhiều để hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, cầu nguyện cho được âm siêu Dương Khánh đi đã. Thì đấy là cái việc cấp bách cần phải làm.